là cái câu như vậy thì kheo sống quán thân trên thân trên cái đoạn kiếp.
Như vậy tỳ kheo sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoài thân, sống quán thân trên nội ngoại thân, sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân.
Vậy nghĩa là như làm sao nhỉ? Phát lại tất cả cái bài mình vừa học. Vậy thì chữ như vậy nghĩa là mình quán ngay trên thân mình, chứ không phải do sách vở suy ngẫm hay tư tưởng, mà là quán trên sự thật ở nơi thân mình. Có nghĩa là tôi quan sát trên sự thật, khác với những vị nghiên cứu chỉ quan sát trên chữ nghĩa và dùng lý luận và tưởng tượng, nó khác. Còn đằng này là tôi quan sát trên sự thật ở ngay thân tôi quan sát. Thì đó là một nghĩa chính. Và một nghĩa nữa, đem cái ánh sáng trí tuệ ra bên ngoài nữa, mà quay về tìm xem mình là cái gì. Thế gian sợ tại sao loạn động? Là bởi vì việc đời nó túi thứ chuyện này chuyện kia, cái tâm nó cứ loạn cái gì việc này về việc kia, cứ tính toán suy nghĩ, chung quy toàn là cái hão huyền rồi nó cũng đi qua. Như thầy hôm qua đó, mất cả buổi trưa chả được ngủ, rồi chết đặt trung thu. Thế rốt cuộc lại mưa buồn một trận đấy thôi cũng đi hết. Đấy, thật đúng là một bài học. Rồi đến nỗi một buổi nhóm chúng về về tu với thầy cũng còn bận rộn, còn đang xếp đặt. Thế rồi rốt cuộc lại một trận mưa, thế là trôi sạch, chả còn gì. Thế gian là như thế. Cho nên Phật bảo những cái thế gian nó toàn là những cái hư vọng. Cho nên đem cái ánh sáng trí tuệ quay về mà xem mình là cái gì. Cái chỗ đem ánh sáng trí tuệ trở về là cái cần nhất, thiết yếu. Thế cho nên hai chữ như vậy, tức là tóm tắt lại những cái ý chính của bài ngày hôm qua mình vừa học. Đấy, cái ý chính này mới có hai điểm đặc biệt. Có nói lại, trí tuệ của mình đem về giờ học học mình quá, đem ánh sáng về xoay với mình, không tản mát cái tinh thần về những cái hão huyền bên ngoài, mà đem ánh sáng về để tìm xem mình là cái gì, cái gì nó giả, cái gì nó thật. Đó là cái ý, một ý. Còn cái ý thứ hai là sao? Quan sát trên sự thật để thấy cái việc, thấy cái thật, chứ không có như chúng mình thông thường cứ giở sách vở ra ngồi viết hay là ngồi nghiên cứu quyển này quyển kia, thế đến khi đóng sách lại quên hết. Thì thành ra là mình cứ đi tìm cái hiểu biết của các bậc hiền triết, của những các người xưa, chứ mình không có khai cái hiểu biết của mình ra. Đọc ở trong sách, rồi nghiên cứu theo sách, rồi tưởng tượng, dùng các tư tưởng mà lý luận những các việc ở trên sách. Thế thì cũng có cái hay, nhưng mà những cái hay ấy là của các bậc cổ đức, không phải cái hay của mình, không phải cái sự phát minh của mình, cho nên nó quên ngay. Mà nó cũng chỉ như là người tắm mà không có xà bông, rội một tí tựa hồ như nó mát, nhưng mà không được sạch, không thật. Còn đằng này ấy, mình học trên sự thật, thế thì như thế ấy, mình thấy đúng sự thật. Còn đằng kia là cái sự thật các cổ đức đã phát minh ra, hiểu biết của các cổ đức, không phải hiểu biết của mình. Mình mượn tạm mà không, nó không thấm sâu được. Bây giờ nhắc lại một lần nữa, hai cái chữ như vậy, với hai nghĩa như thế, nhưng mà nên nói cái nghĩa thứ hai ấy nó trước. Cái nghĩa số 1 ấy, nói vào số 2, thế thì nó có thứ tự hơn. Bây giờ nói lại một lần nữa xem còn theo thứ tự như thế nào, thầy vừa mới nhắc lên. Thầy sợ rằng các con cũng chưa nhận ra. Thì bao nhiêu cái tinh thần dồn ra bên ngoài hết, ngó thấy cái gì thì nói cái đó, nghe thấy cái gì thì đem về suy nghĩ cái đó. Thế là toàn là chạy theo bên ngoài, vơ những chuyện bên ngoài vào tâm mình, khiến cho nó che lấp hết, giết nó rồi không biết tâm mình là cái gì cả, chỉ chạy theo những chuyện hư vọng. Đó là cái số 1. Rồi số 2, quay về, nhưng mà quay về mình, rồi quan sát ngay cái thân mình xem cái gì thật cái gì giả, chứ không phải là học ở trên sách vở, rồi lý luận mới tưởng tượng theo sách vở. Đấy đấy, nhà Phật học một cách thiết thật như vậy. Điểm thứ nhất là không học những chuyện ở trên cung trăng, cũng không nghiên cứu những chuyện ở dưới đáy biển, cũng không nói chuyện đến những cái chuyện ở bên Mỹ, bên Tàu, mà quay về xem mình là cái gì đã. Đấy là cái điểm thiết yếu. Hãy biết mình là cái gì đã, rồi từ cái thật của mình ấy, mình quan sát nó mới thấy đúng. Chứ còn mình đem cái giả để mà quan sát những cái giả thì không đúng. Thầy nhớ có một câu chuyện ngụ ngôn chúng ta học hồi bé, các con cũng học rồi nhưng các con cũng hay quên. Hồi nhỏ chúng ta học có một cái câu chuyện, có một ông ở một nhà đại bác học, ngài ngồi ở trong cái viện nghiên cứu của ngài, ngài phát minh ra ở trên cung trăng có một con vật khổng lồ mà kỳ lạ lắm. Lập tức ngài đánh điện đi khắp thế giới, mời hết thầy các nhà bác học trên khắp thế giới tới cùng với ngài để mà nghiên cứu cái con vật khổng lồ mới ngài mới phát minh ra đó, là đầu đuôi thế nào, làm sao trên cung trăng lạnh như vậy mà lại có một con vật, một cái sức sống của các loài sinh vật ở trên đó. Thì các nhà bác học tới, nhóm tới cùng với ngài, cùng nhìn vào những cái kính thiên văn cũng khổng lồ luôn, để ngó lên trăng. Ngó lên trăng thì phải có cái loại kính thiên văn cho nhìn vừa xa vừa rõ vừa lớn. Thì ai nấy đều thấy ở trên cung trăng rõ ràng có một con vật mà nó đang độc lập. Thì các ông bàn nhau tính toán mà nó không ra, không hiểu. Chỉ biết là nó có như thế nhưng mà không làm sao mà tìm được cái ý nghĩa, sao làm sao trên cung trăng lại có cái con vật kỳ lạ như vậy mà từ trước tới nay không có, sao bây giờ bỗng nhiên nó lại có. Vậy nó là giống gì, loại gì, chất gì, làm sao những cái gì cả ông ấy tính với nhau. Thế cho các còn đang bàn cãi, mỗi ông một ý kiến, còn đang bàn cãi. Thì cái buổi sáng hôm ấy, cái người bồi phòng, ta mới vào, ta lau. Ta lau cái, ở trong phòng, thì ta lau tới cái kính. Người ta mới đánh rớt cái lúp. Chị em biết cái lúp là cái gì không? Nhìn qua đó. Người ta mới đánh rớt cái sơi rớt xuống, thì một con chuột nhặt ở trong cái ống to nó nhảy ra. Vậy là câu chuyện định nói cái gì? Nguyên Châu, cái kính, cái ống thiên văn đó, cái kính thiên văn đó để nhìn sự vật, thì sự vật nó phải theo cái kính thiên văn ấy nó thay đổi. Tại vì nhìn qua cái kính, mượn cái kính. Vậy thì chúng mình bây giờ quan sát sự vật là tức là dùng cái loại mắt này, cái loại tai này, phải không? Dùng thẳng cái mắt của mình, dùng thẳng cái tai của mình mà mình quan sát. Còn bây giờ mượn một vật bên ngoài thì cái quan sát của mình ấy phải chịu bị cái vật bên ngoài nó ảnh hưởng đó, thì làm sao mà đúng được. Nhưng mà ông Phật đó là những cách cái ông mà làm cái bài ngụ ngôn nó cũng đã là một người hay. Nhưng Phật ông ấy lại kỹ hơn nữa, là ông ấy bảo mình là không những là cái kính giả ở bên ngoài sai, mà ngay cái kính thật là cái con mắt với cái tai của mình là nó có thật không ta, rồi hãy dùng nó để mà quan sát sự vật. Vậy thì cái mắt với cái tai của mình là nó thật không? Nó chỉ tuần nghiệp, nó phát hiện nó là cái máu ở trong bụng má. Rồi bây giờ mình ăn cơm, uống nước, mình chế tạo ra máu, rồi nó thành con mắt với cái tai. Thế cho nên những chính những cái mắt cái tai của mình cũng sai luôn. Cho nên nó phải học tứ niệm xứ để quay về mà xét xem cái gì thật, cái gì giả. Chứ mà xét ở ngay nơi mình đó, cái gì giả để thấy nó giả thì đừng dùng, đừng tin. Cái đằng này huống chi là bây giờ mình lại cái mắt cái tai mình đã sai mà mình lại còn dùng cái sách vở chữ nghĩa nữa, thì mình lý luận thì dĩ nhiên là mình tưởng là mình học sự thật, mà hóa ra là mình cứ trồng chất những cái hư vọng ở trong lòng. Như vậy tỳ kheo sống quán thân trên nội thân, tại làm sao không gọi một Bồ Tát tại gia mà gọi tỳ kheo? Tỳ kheo tức là đương cơ để tu cái pháp môn này, không phải là người tại gia không tu được, không phải là những các người khác không tu được, nhưng mà đương cơ thật sự những người có khả năng. Thế cho nên Phật gọi tỳ kheo, tức là cái đương cơ, tức là cái người, cái căn cơ mà ứng vào cái pháp môn này có thể thực hiện được cái pháp môn này. Như vậy tỳ kheo sống quán thân trên thân, cái chữ sống nghĩa là thế nào? Sống đây tức là hoàn toàn thân tâm mình miên mật 24 giờ trên 24 giờ. Miên mật cũng như cái hơi thở này, và chúng ta sống bằng hơi thở. Thì bây giờ Đức Phật khuyên chúng mình phải sống với cái tứ niệm xứ này, nghĩa là miên mật ngày cũng như đêm, coi như đây là tất cả tâm hồn của mình. Tại sao lại phải cẩn thận như thế, kỹ lưỡng như vậy? Chúng ta phải sống với cái pháp môn này thì chúng ta mới học được. Còn hời hờ thảo huyền như là chúng ta học các bài khác thì không ăn thua. Như cái kiểu chúng ta đi học ở nhà trường thì chưa được, phải học cái kiểu này mới được. Đem hết tâm hồn mà sống cũng như là thở bằng cái này. Đây cái hơi thở nó đang dệt cái thân mình, nó thành tựu cái sự sống vật chất của mình. Thì bây giờ cái bài tứ niệm xứ này chúng ta cũng phải miên mật sống với nó. Sống nghĩa là thở ra cũng với nó mà thở vào cũng với nó. Nó sẽ đang dệt toàn thể cái tinh thần của mình. Tại làm sao lại cần như thế? Thật đặt cái chữ sống ở đây, chúng ta phải sống với cái này, chứ không phải chỉ học suông như chúng ta học ở nhà trường, mà chúng ta phải sống với cái này. Bởi vì cái điểm quan yếu, chúng ta có hai điểm. Một ấy, là giới luật, hai là chánh kiến. Hai cái việc này bắt đầu vào đạo Phật là chúng ta phải thực hiện cho bằng được. Nếu có hai cái này ấy, coi như cái người ấy theo đạo Phật bình an. Mà nếu không có hai cái này thì cũng như là như quý vị đi từ Đà Lạt về mà cái xe nó đi chạch đường. Cái xe mà cái ông tài xế mà lại lóa mắt mà chạch đường đi, vì lóa mắt cho nên chạch đường. Vì vậy phải vì có chánh kiến thì cái giới luật nó mới đúng được. Không có thì cứ tự hào mình là người chỉ giới, mà sự thật ra thì cái ý nghĩa của giới luật nó lại không dính vào mình, chỉ nắm lấy vài ba cái sự tướng rồi tự đánh lừa mình và đánh lừa mọi người. Không có giới luật thật sự, cái gì phải nắm lấy cái ý nghĩa chính. Thế cho nên phải có chánh kiến, có giới luật. Trong sách thì để giới luật và chánh kiến, nhưng mà thầy thì thầy xin lỗi, thầy để chữ chánh kiến trước rồi giới luật sau. Là có một cái bài đau tim nặng, thế mà có một cái sự gì bất ngờ mà dữ dội đến, bà có thể chết được. Thế mà cái người con thì theo đạo Phật mà giữ được năm giới, có cái giới là không được nói dối. Bà có cái người con lớn đi ra trận mà chết trận, thì bạn bè đánh điện tín về cho bà biết là cái người con lớn của bà đã chết chặn rồi. Nếu người con mà chánh kiến, thầy đặt là chú AB đi, cái chú AB Phật tử này vâng lời Phật mà giữ giới cho cẩn thận, không được nói dối. Thì khi chú ấy cầm cái điện tín, chú ấy đọc luôn thẳng cánh cho má chú ấy nghe là anh đã chết rồi. Thì bà mẹ nghe một cái là cũng lăn đùng ở chết luôn. Thế là một lúc chú ấy được hai cái tang, cả bà mẹ lẫn ông anh. Như vậy có thật chú ấy chỉ giới không?
Không, không.
Tại sao bảo như thế? Chú ấy kỹ lưỡng như vậy mà chú không nói dối mà. Sao các con bảo không phải là chú ấy không? Chú chỉ giới, chú biết rằng giới luật phải có cái chỗ giới luật để cứu người ta, chứ không phải là giới luật để giết người ta, phải không? Phật đặt ra giới luật để giết người hay là đặt ra giới luật để cứu người ta?
Đúng.
Thế thì vậy thì phải theo cái tinh thần của giới luật mà mình chỉ giới nó mới đúng. Còn nếu mình quên mất cái ý nghĩa chính của giới luật mà mình cứ khư khư cái sự tướng hão huyền bên ngoài, trong khi những cái tội cày trời thì không thấy, những cái tội vào địa ngục thì không thấy, thì như vậy đâu có gọi là giới luật. Đấy, thì cho nên phải có tập, có cái chánh kiến, chú phải biết cái việc làm thế nào nó mới đúng. Thế cho nên cần, chúng ta cần phải sống với cái tứ niệm xứ, để cái tứ niệm xứ ở trong cái tâm hồn của mình thật là một người hoàn toàn đã thấy được sự thật, sống với sự thật, thì tự nhiên cái lời nói, việc làm, cái gì nó cũng đúng pháp hết. Còn như nếu mà chính cái tâm của mình ấy, tràn đầy những cái mê vọng, thì mình bo bo vài cái sự tướng ở bên ngoài, liệu cái giới luật ấy có thật phản ảnh đạo Phật không? Hay là nó phá đạo Phật? Đấy, thế cho nên phải có cái chánh kiến. Thế ở đây thì ngài tổ nói là có hai việc quan trọng. Cái người mới vào đạo là phải thành tựu, phải thành cho bằng được là cái chánh kiến và giới luật. Thế thì vì thế cho nên chúng ta học tứ niệm xứ để có cái chánh kiến. Cái chánh kiến này không phải là thấy bằng con mắt với cái tai máu này, mà là phải thấy bằng cái trí, từ cái chân tâm sáng tỏ ra. Chứ dùng cái mắt bằng máu, cái tai bằng máu, mình luận theo cái ngã ái ngã chấp của mình, rồi tưởng là mình làm phước làm thiện, mà thật ra mình đang đi vào trong địa ngục. Cho nên cần cẩn thận, cho nên tổ ân cần khuyên chúng ta là bắt đầu trong đạo Phật phải tập cái tầm chi kiến của mình nó đúng đạo. Thế nhưng mà tổ phải nói theo, phải có giới luật kèm. Tầm chi kiến nghĩa là chánh kiến và giới luật. Bởi vì cái sợ rằng cái hiểu, cái chánh kiến của chúng ta còn mới, cho nên nó còn chưa có cái phần sâu, phải vâng theo giới luật của Phật. Coi như là đứa trẻ mà đứng ở trên cái chỗ chỗ nguy hiểm thì phải có cái lan can ở xung quanh để mà tránh những các cái nguy hiểm tới thân. Thế cho nên cái chánh kiến và cái giới luật là hai cái mà tổ dạy chúng ta là phải có đầu tiên khi bắt đầu vào đạo Phật. Thế thì chúng ta phải sống với cái tứ niệm xứ này để mà có được cái tầm chánh kiến. Bởi vì sảnh ra một chút mà quên cái tứ niệm xứ thì cái ngã ái ngã chấp của chúng ta nó lại thò đầu ra, nó tiêm cái chất độc và những cái lời nói việc làm khiến cho chúng ta nhiều khi tưởng là mình đang thực hiện giới luật mà mình đang phạm tội địa ngục mà không biết. Thế cho nên cái chữ sống đây là quan hệ, coi như cái hơi thở của mình là cái tứ niệm xứ. Cho nên chị em học đây không phải là học lý lệ, mà là học để cho thấm và tận từng giọt máu của mình, cái chi kiếm của Phật. Sống quán thân trên ngoại thân, sống quán thân trên nội thân, rồi sống quán thân trên nội ngoại thân. Cái gì mà kỹ lưỡng như vậy nhỉ? Cái căn cơ chúng ta mỗi đứa một kiểu. Đây tức là ba thứ căn cơ, cho nên Phật nói ba thứ quán. Có ba thứ căn cơ, có người ấy, thì hy sinh cái thân mình cho vợ, cho con, cho của cải, chết đem thân vào những cái chỗ nguy hiểm để kiếm tiền bạc để nuôi gia đình. Đó. Cũng như cách mạng vừa rồi, bao nhiêu vị người ta hy sinh cái thân của người ta để người ta muốn tìm cái hạnh phúc cho dân Việt Nam, cho nhân dân. Người ta quên cái thân để người ta lo các việc ở bên ngoài, lo cho quốc gia. Có người thì bỏ quê, thì bỏ cái thân để mà lo cho vợ con, lo cho của cải. Cho nên cái người này ấy, nhẹ cái lòng tham đối với cái thân mình, nhưng mà lại nặng cái tâm ái đối với cảnh bên ngoài. Thế thì với những người này thì phải quán thứ nào?
Ngoại thôi.
À, quán ngoại thân. Quên mình thì không kể, mà cứ lo những chuyện, các chuyện bên ngoài. Cho nên phải quán cái bên ngoài để thấy nó hư vọng, mà đừng vướng mắc, đừng bận lòng. Tập dài, gỡ cái kết thứ ra. Cái người quán ngoại thân. Còn có người ấy, thì người ta bỏ cả gia đình, bỏ cả quốc gia, để người ta đi tìm cái chỗ người ta giải thoát cho thân người ta. Những vị này ấy, thì nên quán thứ nào?
Nội thân.
Thì phải quán nội thân. Đã. Nghĩa là những vị người ta quý cái việc của người ta hơn những các cái bên ngoài. Đã. Cho nên vị này phải quán nội thân, để đừng quá thương yêu cái thân này. Đừng thấy cái ngã của mình là quan trọng. Thế vị này phải quán nội thân. Còn có vị họ tham tiếc cả hai. Hiền của cũng tham, mà thân mình cũng tham. Mà cái này ở số đông. Thì cái vị này phải quán thứ nào? Cả nội lẫn ngoại. Bởi vì rốt cả hai, thì phải học cả hai. Sống quán tánh sanh khởi trên thân. Sống quán tánh diệt tận trên thân. Sống quán tánh sanh diệt trên thân. Thấy không? Là một lời kết, là đáng lẽ dùng toàn những lời cô đọng, mà đây ấy, có hai chữ sanh diệt mà Phật tách ra làm hai, quán cái sanh, sống quán tánh sanh khởi, rồi lại quán tánh diệt tận, rồi lại quán tánh sanh diệt trên thân. Sao mà Phật kỹ như vậy? Phật chọn cho mình quán cái hơi thở, có cái dục ý gì? Bảo cho mình quán trái tim. Phật không bảo cho mình quán cái phổi hay là quán cái dạ dày, mà Phật bảo cho mình quán cái hơi thở. Thực là một cái tài, một cái thật hay. Có phải cái hơi thở là tổng quát toàn thân không? Dừng hơi thở là hết. Cho nên lấy cái hơi thở để tượng trưng cho tất cả cái hoạt động của cái thân mình. Coi như người ta rũ cái áo, người ta cầm cái cổ áo, người ta xách lên thì toàn, tức là người ta nắm được toàn cái áo. Phật tức là nắm được cái then chốt, cái cốt yếu là cái hơi thở, là cái then chốt của cái sống. Thôi thì các cô cười, thôi thì các cô nói, thôi thì các cô sự nghiệp, làm trời, làm biển, làm quan, làm đủ các thứ. Coi như cái gì quan trọng lắm. Nhưng nếu cái hơi thở nó ngừng, thì sao? Đó, cái gì chi chi cũng thành không. Cho nên hai cái hơi thở là then chốt của tất cả sự nghiệp thế gian, anh hùng cái thế, rồi những cái gì ấy, sách vở họ tán thán, họ ca ngợi đến đâu, nhưng bây giờ cái hơi thở ngừng còn không. Cho nên Phật lấy cái hơi thở làm cái then chốt, khuyên cho mình nắm lên một cái then chốt thôi. Được một cái then chốt coi như được toàn thể cả cái đời người. Cho nên Phật dạy mình quán hơi thở. Mà cái điểm thứ hai nữa, cái hơi thở nó là cái then chốt của cái thân mình. Nhưng khi mình ngồi mình thở, mình thấy cái mong manh của cái hơi thở. Thật là một cái thứ hư vọng, thật là một cái mong manh. Chỉ ngồi quán cái hơi thở độ 2 phút là mình phải có cảm giác, có cảm giác ngay cái đời sống của con người thật là hư vọng, thật là mong manh. Rồi trên cái hơi thở ấy, các con quán Nhưng mà đây thầy muốn nhấn là các con để ý như chúng mình, như thầy nói, thấy cái hơi thở nó mong manh, thế coi như là mình nói đủ rồi. Nhưng mà đây Phật bắt cho mình quá, từ cái hơi thở nó sanh, phải để ý từ cái lúc nó sanh, rồi nó lại phiền. À, Phật nhấn được ba thời. Một là quán lúc nó sanh, hai là quán lúc nó diệt, rồi tổng quát lại thấy cái quán cái tánh sanh diệt trên thân. Thầy ông Phật ông kỹ như thế mà ông ấy dặn dò như vậy. Mà ở trong cái bài kết thì đáng lẽ là nói cô đọng một hai lời thôi, mà ông ấy phân tách một cái hơi thở, phân tách ra ba thời kỳ, hai thời kỳ, rồi lại nói tổng quát lại quán tánh sanh diệt trên thân. Thì đây có định cái gì, định có ngủ cái ý gì không? Thế nào gọi là sanh khởi? Nó đang không có, nó bật lên, nó bật lên để rồi lại thành không, rồi lại gì? Nó đang không có mà nó khởi lên, thì nó đang không có mà bây giờ nó khởi lên thì nó là cái thật hay cái giả? Cho nên trong một cái quán này thấy cả hai mặt vô thường và vô ngã. Vô thường tức là không rồi có rồi lại thành không, đó là quán vô thường. Mà quán vô ngã là nó là cái không có bản chất, nó hiện lên rồi thành không, thì nơi đây không có bản chất thật sự, thế là gọi là vô thường vô ngã. Đã vô thường vô ngã thì nó là cái không có, mà mình nắm bắt lấy nó, cái không có thì dĩ nhiên là mình phải khổ. Cho nên nó đủ bốn cái ấn của cái trí tuệ của các vị về nguyên thủy là vô thường, vô ngã, khổ và không. Vị nào mà nắm được bốn cái ấn này, thầy thấy tổ nói ai mà nắm được bốn cái ấn này coi như vị đắc đạo, gọi là một vị tỳ kheo đắc đạo. Còn chúng ta chưa đắc đạo nghĩa là chúng ta đã nắm được bốn cái này chưa?
Chưa.
Thế thì phải gắng mà thực hiện đi để mà đắc đạo. Thì chính cái hơi thở là đại diện cho cả thân mình. Cho nên ở trong tứ niệm xứ này dạy mình quán hơi thở đầu tiên, tức là quán thân đấy. Hơi thở tức là cái thân. Thế mà thấy được cái thanh, rồi cái diệt hư vọng, mà cả cái đời sống của mình, cả cái sự nghiệp của mình cho là quan trọng. Ai cũng đăm đăm coi như mình có một cái sự nghiệp quan trọng lắm, nhưng mà tất cả xây dựng ở trên hơi thở. Mà cái hơi thở nó như thế đấy. Học cái đoạn này là cốt để làm gì? Để được cái gì? Chỉ tôn sản.